This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào luật sư David.
Dạ, bây giờ
em có một câu hỏi là trường hợp như người bố để lại tiền life insurance cho con, nhưng mà người con thì dưới 10 tuổi thì mẹ sẽ thay thế con để nhận cái tiền đó. Nhưng mà có trường hợp là người mẹ có chuyện gì đó thì cái số tiền đó có phải trở về cho cái người mà người chồng của người mẹ không, sư luật sư? Thì mà nếu như mà muốn để bảo vệ cái tiền đó cho con nó không có bị mất mát thì phải làm sao?
Dạ, đây sang David nói luôn là luật sư Thơm cũng có trên đây luôn, tại vì luật sư Thơm mới vừa tới. Anh Thơm, miễn sao, trước nhất là bảo hiểm nhân thọ.
Life insurance, phải không ạ?
Dạ, life insurance. So bây giờ, nếu mà mẹ chết, mẹ để lời cho cháu, như là bà nội đó, bà ngoại chết, bà ngoại để lời cho cháu. Còn lỡ mà, lỡ mà mẹ của đứa cháu chết luôn đó, thì tiền về đâu?
Ok, trong cái life insurance á, thường thường trong cái bảo hiểm á, cũng như tất cả những cái hợp đồng, cũng như là 401k hay là bank account, họ cho mình một cái giấy, gọi một cái đơn điền ra gọi là beneficiary,
người thừa hưởng. Người thừa hưởng, dạ.
Sau khi đó họ phần đông có một cái nó gọi là alternate beneficiary, là cái người hưởng thứ nhì.
Yes.
Nếu mà cái người hưởng thứ nhất không muốn, không khả năng, không còn sống đó, thì người thứ nhì là ai?
Ok, yeah.
Cái đó là một cách có thể giải quyết. Thì bây giờ trong cái life insurance mình yêu cầu họ cho mình cái gọi là alternate beneficiary.
Right.
Đó. Thì để trả lại, Tom với luật sư David Vương có bạn này cũng nhiều lần off air là sao? Là tại sao, lý do gì mà mình nói ủa có người không muốn hưởng hay không khả năng? Ai mà được tiền của bảo hiểm đưa mà nói tôi không muốn? Dĩ nhiên có những người, thí dụ người ta cũng lớn tuổi đang nằm trong nhà thương, nói là tôi còn vài năm nữa rồi tôi hưởng mấy trăm ngàn làm gì, thôi tôi không cần.
Yeah.
Hay là có người năm đó làm rất nhiều tiền sẽ phải trả thuế.
Yeah.
Nói thôi giờ cháu tôi là cái người alternate beneficiary, nó đang cần tiền, thôi tôi reject để cho nó.
Yeah.
Cái thứ ba là lâu lâu mình thấy trên TV là chính cái người được hưởng tiền gây ra tội ác cho cái người kia chết. Tức là thí dụ chồng giết vợ, life insurance của vợ để lại cho chồng thì tòa đâu cho lấy.
Đúng rồi.
Đó, đôi khi có chuyện cái đó ít bây giờ xảy ra, nhưng đôi khi có chuyện như vậy. Đó. Thì bởi vậy thì cái người thứ nhì được hưởng. Bây giờ nói về bảo hiểm thôi. Còn nếu mà không thì là bây giờ mẹ để lại cho con, thì khi mà ngày qua đời đó thì điền đơn và đưa cho bảo hiểm chuyển cái tiền đó qua cho người con liền. Trong thời gian ngắn sau người con qua đời thì cái tiền nó phải là của trong nhà account của người con rồi, thì phải đi theo cái di chúc của người con cho cháu, phải không ạ?
Cái trước nhất là mình ở đây mình có một câu nữa mà anh Thơm chưa nói tới, đó là cái đứa bé này nó 10 tuổi thôi. Thì dĩ nhiên là nếu mà chuyện gì xảy ra cho mẹ nó hoặc là ba nó, cái đứa 10 tuổi đó, thì phải có một cái tờ giấy ai sẽ lo cho đứa 10 tuổi đây. Thì bây giờ nếu mà người mẹ của đứa 10 tuổi nên làm cái di chúc, hay không? Nếu mà lỡ mà tôi chết lúc tôi còn lúc con của tôi còn dưới 18 tuổi thì tôi nhờ ABC. Thì để trả lời cho chị đó, là cái người nào đang lo cho đứa con 10 tuổi, cái người đó nên có cái di chúc, để sau này mình lỡ mình mất thì cái đứa bé sẽ được ai giữ nó và ai giữ tiền cho nó. Còn cái người bà ngoại đó thì cái chuyện đó là giữa luật giao kèo, giữa bảo hiểm thôi. Thì nếu mà cái người đó qua đời, họ sẽ mở cái giấy bảo hiểm ra, rồi họ từ cái tờ giấy đó họ đọc và họ sẽ đưa tiền ra cho ai lãnh được cái số tiền đó. Ok.
Dạ, cho em hỏi, nếu như trường hợp là người mẹ không có di chúc nhưng mà đột ngột có chuyện gì đó thì người bố kế đó có phải tự nhiên thừa hưởng hay không, hay là như thế nào, thưa luật sư?
Đúng rồi, cái đó là nãy David chưa trả lời. Cái người ba của nó đó không có thừa hưởng được, tại vì bà ngoại để lại, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có cái di chúc thì cái đứa bé đó nó có hai phần. nó có một phần thân thể và có một phần tài sản. Dĩ nhiên nếu mẹ chết thì đứa con nó sẽ được ưu tiên về ba nó. À, dù cho mình ghét ba nó cỡ mấy.
Dạ, nhưng... cái life insurance này là của người bố để lại cho con.
Không, mình nói đứa, xin lỗi, chị nói đúng. David nói về cái đứa bé đó, David không nói về tiền của đứa bé. Đứa bé này nó có hai phần, nó có thể xác và tiền. À, nếu mình chết, nếu mẹ của đứa bé 10 tuổi chết, thì thường thường cái thể xác, cái đứa con á, nó sẽ về ai nuôi? Ba nó nuôi. À, rồi tiền á, thì cái chuyện đó đó, lúc đó cãi lộn với nhau mà cứ cãi. Là tại vì ông già ông nói là bây giờ là tôi cho, tôi muốn giữ. À, thì cái chuyện đó không tốt. Thì cho nên mình người mẹ muốn nên làm cái di chúc là để lại là nếu mà tôi chết mà con tôi nó dưới 10 tuổi hay gì đó thì tôi muốn lo về cái tiền ai giữ. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên cái câu trả lời cho chị là ba nó không được hưởng. À, tại vì tiền không phải của ba nó. À, nó dễ vậy thôi. Tiền này của ai vậy luật sư? Tiền này của đứa 10 tuổi. Nhưng mà mình sợ rằng là ba nó sẽ giữ tiền cho nó. À, thì nếu mà chị sợ ba nó phải giữ tiền cho nó thì chị phải bình một cái cách khác. Rồi ha. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng.
Dạ, chào anh Han luật sư, em tên là Ricky á.
Dạ.
Em có câu hỏi về cái chuyện và cũng cái life insurance là em hiểu là nếu và hai vợ chồng, nếu và ông chồng pass away và ông có life insurance á là nó chuyển qua cho bà vợ. Cái đó mình có thể bỏ tên có mấy đứa con mình vô cái life insurance là chia đều, nếu mà có bà vợ và có thêm mình có mấy đứa con mình có thể bỏ chia đều được không?
Dạ, cái đó là anh Thơm nói hồi nãy đó, anh Thơm.
Dạ, cảm ơn luật sư David. Thì không bắt buộc là bảo hiểm là chồng chết phải để cho vợ hay vợ qua đời để cho chồng, không bắt buộc như vậy, nhưng mà thường thường thì họ hay bán như vậy. Nhưng mà mình mua bảo hiểm, quyền của người mua bảo hiểm có thể chỉ định là người nào hưởng cái tiền này cũng được.
Đúng rồi.
Mình có thể nói là ok, nếu tôi qua đời tôi không để cho vợ tôi cái tiền này, nhưng mà để cho ba đứa con, tại sao?
Bằng nhau, hoặc là 40, 60 hay 30 tùy nhau.
Muốn sao cũng được hết.
Dạ.
Dạ. Đó, thì bởi thấy nó là cái hợp đồng thôi.
Dạ. Yeah.
Nếu chuyện này xảy ra ông phải làm cái kia, tức là nếu mà tôi qua đời thì ông phải gửi tiền cho người này.
Dạ. Yeah.
Đó thì không bắt buộc phải để người nào hết. À, thêm nữa để cho Tom có cơ hội nói thêm là như vậy, là không phải chỉ về cho người thân mình không, những người làm ăn. Thí dụ một người làm ăn mà nhà băng cho mượn 1 triệu đồng,
yeah,
rồi mở tiệm hay gì đi, nhưng mà nhà băng họ chỉ biết mình thôi, thì họ nói ông phải mua cái life insurance đó là 1 triệu đồng, nếu ông qua đời đó trả cho chúng tôi 1 triệu đồng, tại ông thiếu chúng tôi 1 triệu đồng nợ này,
yeah,
chúng tôi không muốn làm foreclose, chúng tôi không muốn lấy tiệm của gia đình ông, nhưng mà chúng tôi muốn trả tiền này, thì có phải là ông mua bảo hiểm cho nhà băng để trả tiền nợ chứ không phải ông mua bảo hiểm cho gia đình ông. Đó.
Yeah. Nhất là cái số tiền nó lớn quá, họ nghĩ là mình lỡ mình chết hay là một cái là mình làm cái ngành nó hơi nguy hiểm đó. Nhưng mà David muốn nói với anh Ricky như vậy, và quý vị nói như vậy nữa là cái di chúc nó không có chở cái life insurance, tại vì cái di chúc là cái lời nói cuối cùng của mình cho những người còn lại, còn cái life insurance là cái giao kèo giữa mình với insurance. Cái insurance nó chỉ dòm trong cái tờ giấy insurance thôi, chứ nó không có bắt buộc phải dòm trong cái di chúc. Cho nên cái life insurance nó chạy riêng. Coi chừng cái life insurance và cái di chúc nó không có chạy giống nhau. Nhưng mà nhớ một lần nữa là cái di chúc nó không có chở cái life insurance. Cái life insurance nó tự nó chạy riêng đó. Rồi, David và luật sư Tom đang nghe.
David cháu kìa.
Dạ.
Dạ, rồi xuống cho hỏi David Jin Tom về cái chạy xe insurance. Thí dụ người này đụng cái người đó đi không có insurance, nhưng mà họ kêu cái xe đó là của mượn của bạn của họ. Cái xe mượn của bạn họ, nếu họ kêu người bạn gái hay gì mình không biết, thì cái số xe thì cái trường nữa họ đưa là đúng như vậy. nhưng mà insurance nó không trả, là mình chỉ lấy insurance của mình thường cho mình bị đó thôi anh ta.
Cái the way anh trả lời nãy nghe em nghe không rõ, anh là cái người lái xe hay là anh là cái người ngồi trong xe?
Anh là người lái xe. Nhưng okay. Người khác ví dụ gì?
Ok, anh là người lái xe, là chiếc xe A đi, em cho anh là xe A. Rồi okay. chiếc xe B, nó dĩ nhiên chiếc xe B nó có tài lái. Ok. Cái tài lái đó nó là không, chiếc xe đó không phải của người xe B phải không? Nó là một người khác nữa.
Một người khác nữa.
Yeah.
Mượn để đi thôi.
Dạ. Yeah. So cái bảo hiểm của xe B nó không chỉ thường cho xe anh phải không?
Đúng.
Okay.
Yeah. Là nó đưa, nó là mấy tụi mấy rồi đồ không, nó đưa những số phone mà gọi là tội để mét được không ạ.
Dạ, hiểu rồi.
Thường thường là cái phone là em thấy là đấy là tôi thua rồi. Đó là thường thường là vậy thôi. Mai là mình mua hai chiều, ví dụ vậy.
Dạ. Yeah. Thì em nói cách khác cho anh nghe để cho quý vị nghe hiểu nè. Xe của anh đó là xe A. Ok.
À.
Đó, xe A và anh là người lái xe của xe A. Đó. Chiếc xe B á, là của ông chủ của xe B, nhưng mà người lái xe đó là ông C. Ông C, ông mượn ông B. Yeah. Thì cái luật mà nói về cái luật trước nhất á, là chiếc xe B, bảo hiểm của xe B phải hiện ra. Nếu bảo hiểm xe B không hiện ra được bằng tự nhiên, bằng mọi cách là chữ no, miễn sao là nó nói cái chữ no á, ok, thì well, nếu mà xin lỗi, nếu mà cái chiếc bảo hiểm của chiếc xe B nói là không thường bởi vì anh lỗi, có phải vậy không, hay là hãng xe B nói là tôi không thường bởi vì là sao?
Bởi vì là xe này CC, tôi chỉ cho nó mượn nó đi thôi, nó bị tông vô xe A thì nó phải tôi không biết về thằng đó.
Cái đó là sai. Dạ. Yeah. Trước nhất cái luật bảo hiểm là xe B, bảo hiểm của xe B phải hiện ra trước. Rồi nếu mà bảo hiểm xe B không chịu đó, thì hoặc bị trục chặt cái gì đó, thì mới là bảo hiểm xe C, chiếc xe của anh xe C. Mà nhiều khi anh xe C không có xe, thì nó ngừng right there, phải không anh Thông? Xin anh Thông.
Tôi nói hỏi lộn.
No, no, nó có chiếc xe C nữa. Cái anh lái, anh C lái chiếc xe B, nhưng mà anh C coi chừng ảnh có chiếc xe C.
Nó chả có bảo hiểm gì hết, ảnh sợ bị cảnh sát bắt.
Vậy là ảnh không có xe C, dạ.
Anh không có xe C, ảnh là gọi là girlfriend đem bảo hiểm là đưa, thì trong bảo hiểm này cái đúng chiếc xe đó y gì hết, cảnh sát đưa gì hết, nhưng mà gọi thì nó để message được không, là cuối cùng nó có thường được cái xe A tôi không,
hả gì đó. Ok, alright, cho Thông có ý kiến như vậy. Tại có những việc, có những chi tiết mình chưa có rõ ràng.
Yeah.
Tại vì bảo hiểm kia chưa trả lời. Nhưng mà giờ anh có một trong hai ba cách giải quyết. Một, đơn giản nhất cho mình, đó, nếu mình có bảo hiểm hai chiều thì yêu cầu bảo hiểm mình sửa xe, take care chuyện mình trước, rồi bảo hiểm mình sẽ quay lại thưa mấy người kia để cho họ giải quyết chuyện của họ.
Đúng rồi.
Yeah. Cách thứ nhì là mình muốn luật sư thưa cái người mà đụng mình liền. Đó. Cái này đó thì kéo dài.
Mà anh này anh ở tù rồi.
Yeah. Đó. Thì nói thêm ra nữa về luật đó thì bảo hiểm đó. Thì cái người lái xe phải có bảo hiểm.
Yes.
Ông không có bảo hiểm thì cái người cho ông mượn cái xe có bảo hiểm hay không, như cái trước luật sư David Vương có nói là cái người cho mượn xe có trách nhiệm hay không, luật sư David?
Cái người cho mượn chiên sẽ có trách nhiệm.
Chỉ trừ nếu mà người đó khai nộp xe tôi bị cấp.
Yes.
Thì không trách nhiệm. Nhưng mà giờ nếu mà bạn gái của ổng cho ổng lái xe đó, tức là bạn gái ổng chấp nhận bao bảo hiểm cho ổng.
Yes.
Phải thường.
Mà nhiều khi họ nói chữ no á, họ nói chữ no á là anh phải đánh cái hồi, anh phải thưa kiện thôi. Ok. Cái thằng B á nó gọi là primary liable. Thằng C á là secondary liable. Nghĩa là thằng B nó phải đi trước rồi mới cái thằng C nó mới hiện ra. Mà nhiều khi giống như cái hồ sơ của anh á, là anh nói nô thằng C này không có bảo hiểm, không có giấy tờ, không có gì hết. Thì thằng B nó lo hết luôn cho anh. Nhưng mà nó đã nói chữ nô rồi, thì anh muốn lấy cái búa anh đập cái chữ nô nó thành cái chữ yes. Thì cái hỏi là anh và luật sư anh có giỏi không? Hoặc là luật sư anh có chịu lấy cái búa đập không? Dạ. Yeah. Okay.
Còn nếu mà lấy A thường A thì phải đi đất cái bộ. ví dụ vậy là mình tức là ví dụ không, người ta chạy người ta tông mình, ví dụ vậy.
Dạ.
Người ta tông là đấy tức không?
Dạ.
À, những cái bởi hôm trước nghe luật sư nói là những đôi khi cái xui mình chịu, tự nhiên phải chịu thôi.
Tôi không đó. Làm ra mà tôi phải chịu.
Đó, 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 tôi nhớ câu đó.
À, rồi.
Không làm ra mà tôi đôi khi đó hỏi bạn bè nó tại mày xui.
Dạ.
Chịu xui được đó.
Dạ. Cho Thông góp ý kiến gì nha anh? Cho Thông hỏi anh là anh có mua bảo hiểm 1,5 triệu tức là uninsured không?
Mua 2 triệu là okay. Good thôi.
Đó okay. Là anh phải chịu rồi.
Ok, vậy để Thông góp ý kiến là như vậy. Bây giờ anh gửi lá thư tới cái người đụng anh hay là lấy cái police report để cho họ trả lời rõ ràng là tôi không có bảo hiểm. Khi mà họ trả lời là tôi không có bảo hiểm hay là họ không trả lời gì hết, anh dùng cái lá thư đó anh đưa ngược về bảo hiểm của anh là bên kia không có bảo hiểm. Ông phải đền tôi theo uninsured chứ không phải là collision.
Yeah.
Collision anh trả deductible, uninsured không trả deductible.
Uninsured anh trả 250.
Rồi, 250. Thưa chị, em đúng rồi, phải nói lý cái đó
nữa. 250.
Ok.
Yeah. Bớt giận. David đang nghe. David đang là sao?
Dạ, xin chào hai luật sư, em Sơn á.
Dạ, anh Sơn.
Em có một cái này, cách đây một tuần á, mà em bị accident, mà cái xe đó là em là người đứng tên. Nó như thế này, cái xe đầu tiên nó sẽ đụng vô chiếc xe thứ hai. Chiếc xe thứ hai nó đụng vô chiếc xe của mẹ em.
Yeah.
Mà chiếc xe đầu tiên nó bỏ nó chạy mất.
Yeah.
Và cả chiếc xe thứ hai và xe của mẹ em đều bị total loss. Bây giờ em phải làm sao ạ?
Dạ, khó lắm. Không làm gì được hết. Là tại vì cái xe anh thấy chiếc xe thứ nhất làm lỗi lên rồi. Anh không có thương được xe số 2. Thế chưa? Bây giờ là cái phần này cái trở lại cái luật sư Thơm nói đó là nếu anh có UAM và UIM á, anh dùng. Vậy thôi.
Dạ.
Tại vì...
Ví dụ như bây giờ em muốn á, bây giờ là trong cái xe của mẹ của em nó đang bị total loss, bây giờ em muốn bỏ luôn cái xe đó thì bây giờ em phải làm sao,
gọi
thế nào anh?
Gọi bảo hiểm của mình. Gọi bảo hiểm của mình thôi.
Cho tao hỏi là xe của anh trả hết tiền chưa hay còn thiếu nhà băng?
Dạ, trả hết là xe cũ mà trả hết rồi.
Phải
rõ. Cho nên là bây giờ...
Thì anh đừng có bỏ hết, anh gọi, như luật sư David nói, anh liên lạc với lại bảo hiểm của anh. Sau khi đó họ gửi người xuống họ coi xe, nếu mà cái xe này sửa được thì họ sửa, nếu không sửa được thì họ tính vào cái giá trị của xe mà họ lấy đi luôn.
Nếu em mua cái một kỳ mà anh.
Ồ, anh chỉ có liability, tức là anh muốn bỏ xe luôn, anh không muốn làm gì hết nữa hết.
Dạ.
Thông nghĩ là anh nên tham khảo với một người luật sư, tại vì cái người thứ nhì có thể họ cũng có một phần lỗi, hay là cái người thứ ba về sau này bị bắt thì mình có đầy đủ bằng chứng để họ đền mình, dù không được bây giờ cũng sẽ về sau này đền được. Lý do tại sao tôi nói là người thứ nhì có thể có lỗi là sao? Mình không chắc chắn là người thứ nhì đụng mình, xong rồi người thứ ba tới đụng vô người thứ nhì thêm một lần nữa, hay là người thứ ba đẩy người thứ nhì vô mình. Tức là hai người kia đều có lỗi hết, hay là chỉ có một người có lỗi thôi, mình không chắc chắn, nên phải cần điều tra kỹ một tí. Có thể người thứ nhì đó, người ta nói, ok, tôi có lỗi 30%. Ông kia 70%, ông kia chạy rồi, thì giờ tôi đền cho ông 30%. Ok, xe anh cũ, 1.000 đồng. Ít nhất anh bỏ đi, không còn có đồng nào hết. Người ta đền 30%, anh được 300 đồng.
Dạ.
Yeah. Phải không ạ?
Dạ. Trái chanh của anh nước hơi ít á. Hello, David đang nghe. Dạ, yeah, David là luật sư Thơm đang nghe, dạ.
Dạ,
không
phải luật sư. Tôi tên Tâm đó.
Dạ, anh Tâm.
Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi hồi đó mấy chục năm rồi tôi có mua cái life insurance cho hai vợ chồng tôi và hai đứa con của tôi đó. Rồi tới bây giờ thì cái đó hai đứa con tôi đã lớn, đã lập gia đình, nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn còn mua và tôi vẫn trả tiền bình thường. Bây giờ hai đứa con của tôi cũng có con rồi đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi lúc mà tôi mua bảo hiểm đó, thì, cái life insurance đó thì nếu tôi có vấn đề gì thì về con của tôi, mà con của tôi có vấn đề gì thì về hai vợ chồng của tôi. Nhưng mà nếu bây giờ hai đứa con của tôi đã có gia đình rồi đó, nếu tôi có cái chuyện gì thì về con của tôi là đúng rồi. Nhưng mà nếu lỡ hai đứa con của tôi có chuyện gì thì số tiền đó thực tế về đâu? Để không được tin.
Dạ.
Dạ vâng, đây là Thông Hoàng. Thì không có gì thay đổi hết. Nếu mà cái hợp đồng giữa con anh, bây giờ mình chỉ nói về cái policy của con anh thôi. Là nếu mà con của anh hồi đó đã chỉ định là nếu tôi qua đời trả tiền cho ba má tôi, tới bây giờ cũng không thay đổi gì hết. Đó. Nếu mà con anh muốn thay đổi thì con anh phải thay đổi là nếu mà tôi qua đời trả tiền cho con tôi và vợ tôi thì con anh phải thay đổi. Chứ không có phải là tự nhiên là con anh có gia đình thì giờ tiền nó trả về gia đình và thứ không. Cái đó là theo luật về di chúc thôi, nhưng mà theo luật về bảo hiểm life insurance họ sẽ theo cái hợp đồng chỉ định hồi đó con anh kêu trả cho người nào họ tiếp tục chỉ trả người đó thôi, họ không biết gì về con vợ con gì hết.
Anh Tâm biết không, cái hãng bảo hiểm á họ lấy tiền anh á, thì họ lấy nhanh lắm, nhưng mà lúc mà họ trả ra đó thì giống như là nhiễu nhọt nhọt vậy đó. Nhưng mà anyway hãng bảo hiểm họ sẽ tìm mọi cách để họ trả chậm lại hoặc là họ không trả, là bởi vì họ vẫn giữ cái số tiền đó thì họ ăn tiền lời, mà họ ăn tiền lời nguyên một nước Mỹ luôn thì một ngày họ ăn rất là nhiều. Cho nên hãng bảo hiểm bây giờ mình dòm con mắt mình sẽ trở thành hãng bảo hiểm đi, mình dùng con mắt của bảo hiểm mà họ dòm ra thì họ dòm ra đó là họ ngồi đó họ muốn giữ cái tiền đó họ không trả, ngoại trừ ra có một người nào đó đem cái tờ giấy di chúc hoặc là đem cái gì mà liên hệ đến cái bảo hiểm nhân thọ này đưa cho họ thì họ mới bắt đầu làm cái hồ sơ. Dĩ nhiên anh mới vừa nói qua là con anh nó đã có con rồi, nghĩa là cháu nội của anh hoặc là cháu ngoại của anh phải đem cái gì đưa cho hãng bảo hiểm thì hãng bảo hiểm nó mới tính cái chuyện đó. Nhiều khi không còn có cái gì được hết ngoại trừ ra cái miếng giấy bảo hiểm, thì từ cái miếng giấy bảo hiểm đó mình phải làm giấy tờ. Nhưng bởi vì cháu ngoại hoặc là cháu nội của anh nó không có tiền, nó không có tên ở trong cái giấy bảo hiểm thì hãng bảo hiểm không bao giờ nhả ra tiền cho cháu nội anh hoặc là cháu ngoại anh, bởi vì nó không có tên ở trong cái giao kèo đó. Thì cháu nội anh và cháu ngoại anh phải mướn một người luật sư ra tòa để làm cái hồ sơ của ba nó hoặc là má nó, hoặc là làm cả hai luôn, bà nội ông ngoại hay là bà ngoại ông ngoại, làm cả hai luôn, ba và ngoại luôn, để có một cái chapter của tòa thì hãng bảo hiểm nó mới nhiễu ra. Nó như vậy. Nhưng mà có nhiều hãng bảo hiểm họ cũng rất là nice, họ sẽ kêu anh hoặc là xin lỗi, họ kêu cháu của anh cần làm một cái tờ giấy nó gọi là probate, làm ABC, nghĩa là nó sẽ khuyên con của anh để kiếm luật sư để mở hồ sơ và đúng hết ABC thì hãng bảo hiểm nó mới nhả ra. Nếu mà tên anh như thí dụ như có bốn tên ở trong cái hồ sơ bảo hiểm và bốn tên đều chết hết, bốn tên không còn ai để nhúc nhích cái hồ sơ này thì hãng bảo hiểm sẽ nắm cái số tiền này và không có nhả ra. Nó như vậy thôi. David đang nghe, xin lên tiếng ạ.
Dạ, thưa luật sư David và luật sư Tâm, tôi có câu hỏi là tôi pay off cái nhà một kích là ngày 8 tháng 8, 27. Rồi sau đó bên một kích họ tự mua cái Winston Insurance vào ngày 11 tháng 8, 27. Câu hỏi của tôi là như vậy là mình có phải trả cái đó không ạ?
Wow.
Ok. Họ mua cái Winston Insurance 3 ngày sau khi anh pay off.
Đúng rồi.
Không ạ?
Dạ. Dạ.
Bây giờ tại sao anh hỏi câu này, tại họ gửi bill cho anh, họ bắt anh phải trả như sao?
Dạ thưa luật sư, là sau đó tụi tôi mới hỏi tại sao nó nói mình vẫn còn nợ.
Wow.
Thì nó nói mình còn nợ là tại vì mình mượn tiền đó thì mình phải mua Winston Insurance.
Wow.
Và ngày nó mua là ngày 11 mà tháng 8 nó gửi về thì nó mua cho từ ngày 1 tháng 6.
Bây giờ cái số tiền nó đòi là bao nhiêu anh?
Dạ thưa luật sư là 1,600 mấy chục đô ạ.
Wow.
Dạ.
Okay. Anh Thông.
Anh nói là tháng này đó phải không? Mới cách đây vài tuần đó phải không?
Dạ thưa phải.
Okay.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.